Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tới tháng 10 năm 2015. Bài pháp này là bài pháp số 17, thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Giang Ngôn, Miến Điện. Sư xin bắt đầu cái bài pháp này bằng một cái câu hỏi liên quan tới tâm suy nghĩ. Có một vị thưa với Thiền Sư nói rằng là con thấy tâm suy nghĩ nó sanh lên một cách tự nhiên à? Cứ sanh miết à, hết cái này thấy cái kia, tâm nó tự nhiên nó vui mừng. Hiểu rằng tâm suy nghĩ lên một cách tự nhiên nó vui mừng. Thiền Sư nói suy nghĩ đến có hai cách: chúng sanh lên một cách tự nhiên, hay chúng đến vì một hành, vì hành giả muốn suy nghĩ một điều gì đó. Khi suy nghĩ sanh lên một cách tự nhiên là bởi vì nó bắt được một đối tượng nào bên ngoài làm cho tâm mình nó suy nghĩ. Ví dụ như mình thấy một cái cảnh nào đó, mình thấy một cái người nào khổ, hay là mình nhớ lại một cái câu chuyện gì trong quá khứ làm cho tâm mình suy nghĩ, thì những cái suy nghĩ đó gọi là suy nghĩ tự nhiên. Thưa Thiền Sư, con thấy ở đâu nó trào ra hoài chứ không suy nghĩ gì cả. Thì suy nghĩ, Thiền Sư nói cái đó là suy nghĩ tự nhiên đó, nghĩa là hoặc giả là mình nhớ lại cái câu chuyện gì làm cho tâm của mình suy nghĩ. Vì này hỏi thêm một câu nữa liên quan tới vấn đề chú tâm. Sư này hỏi, thưa Thiền Sư, khi mình thiền quán không cần chú tâm, có phải vậy không? Chắc chắn là chúng ta thấy cái câu trả lời là Thiền Sư sẽ nói là không nên chú tâm, phải vậy không? Nhưng mà sư rất là ngạc nhiên là thầy nói cũng chưa chắc ạ. Câu hỏi, khi tu thiền quán không cần chú tâm, câu trả lời chưa chắc ạ. Tại sao chưa chắc? Thầy giải thích, nếu hành giả có đối thái độ chân chánh thì chú tâm không sao cả. Chú tâm trở thành vấn đề nếu đi kèm theo tà kiến, tà tinh tấn, cố chú tâm vào đối tượng với tâm tham. Khi mình ngồi thiền, mình chú tâm vào một đối tượng nào, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, đa phần là mình muốn thấy đối tượng cho rõ. Thì cái này là chú tâm với tà kiến và đi theo với tâm tham, hay là đi theo với phiền não. Nhưng với thái độ chân chánh, một đôi khi chúng ta cũng có thể quan sát đối tượng thật gần. Trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ cũng vậy, nhờ chánh niệm chúng ta nhận ra nhiều đối tượng. Nhưng một đôi khi hành giả thấy cần để ý, để thấy rõ, hiểu bản chất một đối tượng nào đó, cho nên chú ý kỹ hơn đối tượng đó rồi quan sát. Như vậy là có chú tâm, nhưng mà động cơ thúc đẩy phải là không phiền não. Vì vậy khi mà bạn chú tâm thì bạn phải hỏi mình muốn cái gì khi mình chú tâm này. Nếu mà động cơ thúc đẩy của mình là mình muốn nhìn đối tượng cho rõ chẳng hạn, đó là tâm tham đó nè. Hoặc giả là trong khi mà mình niệm, mình quan sát một cái gì đó, nhưng mà trong này tâm sanh. Ví dụ mình quan sát cái đau mà muốn đau cho nó chấm dứt, thì nếu động cơ thúc đẩy là tham và sân, thì cái đó là chú tâm không nên chú tâm. Mà còn cái này, để quan sát cho rõ những cái đối tượng mình muốn quan sát, thì chú tâm là được rồi. Nhưng phân cách tốt nhất là nhận rõ đối tượng qua tâm biết. Đây là một cái phương pháp tập nữa. Làm cái sao mà mình nhận biết được đối tượng qua tâm biết. Khi không nhận ra đối tượng qua tâm, hành giả có khuynh hướng chú tâm vào đối tượng. Đối tượng và chánh niệm phải đi cùng với nhau. Thưa Thiền Sư, con hỏi là vì việc hồi xưa bên Việt Nam con tập thì con chú tâm rất là dữ vào đối tượng. Sư cũng vậy, lúc bắt đầu ra sư cũng tập, cũng chú tâm rất là dữ. Phòng xẹp chú tâm nơi bụng. Sư nhớ thầy sư nói là lần đầu tiên ông dạy là nói phòng xẹp hãy chú tâm nơi bụng. Hồi trước bên Việt Nam con tập bằng cách chú tâm vào đối tượng, nhưng khi qua Miến Điện thì tự động tâm mở ra và quan sát nhiều đối tượng một cách tự nhiên. Thì thầy giải thích khi mở tâm ra thì đối tượng trở thành đối tượng của ý căn. Tại sao nói cái đó? Mình có 6-5 căn mà, mắt tai mũi lưỡi thân. Mà nếu bạn quan sát được nhiều đối tượng khác nhau, bạn mở tâm ra, bạn nói bạn mở tâm ra là bây giờ bạn quan sát qua ý căn. Tại sao nói như vậy? Khi hành giả nhận ra các đối tượng qua ý căn thì đối tượng của căn thuộc về năm giác quan sẽ xuất hiện trong tâm của hành giả. Đây là một cái vấn đề rất là khó này, đối với hành giả sơ cơ này. Nếu mà mình biết cách quan sát tâm biết đó, thì đối tượng bây giờ nó không ở trong cái giác quan nữa, năm cái căn của thuộc về giác quan, mà nó ở trong ý căn, bởi vì mình quan sát tâm biết mà. Đối tượng nó khởi sanh, mình quan sát trực tiếp đối tượng, tức là mình quan sát qua năm giác quan. Ngược lại bây giờ mình quan sát cái tâm đã đang biết đối tượng, đang biết một trong những cái đối tượng nào đó, hoặc chả là tiếng động, hoặc chả là cảnh sát, không biết cái gì, Bạn nhận ra được cái tâm biết đó thì bạn sẽ quan sát qua ý căn, và khi mà như vậy thì bạn sẽ thấy rất nhiều đối tượng. Và thiền sư thường nói rằng bây giờ đối tượng nó không nằm ở trong các căn này nữa, mà nó nằm ở trong tâm của mình. Dạ thưa thiền sư, theo ý con, sư nói cho thầy, thiền sư nói, vị này chưa hiểu những gì thầy vừa nói đâu, chỉ thấy lúc ngồi tâm mở ra và nhận biết nhiều đối tượng một cách tự nhiên. Nếu mà chưa hiểu rõ sinh hoạt của tâm lúc tập thì bạn có thể làm như thế này. Trước hết, lúc ngồi bạn lựa một đối tượng, quan sát đối tượng này trong một thời gian, nhưng mà đừng có chú tâm nhiều quá. Ví dụ như mình khi mình ngồi chẳng hạn, mình lựa đối tượng nào mà quen thuộc với mình, ví dụ như hơi thở, hay nhiều người tập phòng xẹp hãy lý cái đối tượng đó mình quan sát. Khi chánh niệm đã mạnh rồi, hành giả có thể mở tâm ra và quan sát thêm các đối tượng khác. Lúc đầu mình có thể quan sát phòng xẹp chẳng hạn, hoặc hơi thở của hơi thở ra, rồi kế tiếp đó mình hỏi tâm mình coi tụi nó có nghe không. Nếu mình ghi nhận chấn động thì mình quan sát hơi thở, chấn động, hơi thở, chấn động, rồi sau đó mình mở tâm ra mình quan sát các đối tượng khác thêm nữa. Thưa thiền sư, có phải là khi tập chúng ta phải thư giãn cái tâm phải không? Tâm phải thư giãn lúc quan sát phải không? Hành giả nên dùng chữ nên, đừng dùng chữ phải. Tại sao vậy? Không dùng chữ phải, khi có thái độ chân chánh, chánh kiến thì tâm thư giãn mà thôi. Thái độ chân chánh và có chánh kiến, ví dụ như mình thấy đau chẳng hạn, đau là một hiện tượng tự nhiên, thì cái tâm mình đã thư giãn. Còn mình nói phải thư giãn thì làm như mình cố tình bắt buộc. Mà thiền sư nói phải nên thư giãn, mà muốn nên thư giãn là phải có chánh kiến. Chấp nhận nó là một đối tượng, nó là một hiện tượng tự nhiên thì tự nhiên tâm nó thư giãn. Thưa thiền sư, cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, để nó đi, có phải như vậy không? Như vậy thì quý vị thấy vị này hỏi này, thứ nhất là không chú tâm. Thiền sư trả lời có cái chú tâm được, có cái chú tâm không được, tùy theo cái động cơ thúc đẩy là gì. Rồi bây giờ hỏi có phải cần phải thư giãn không? Thì thiền sư nói không cần chữ phải thư giãn, mà nên thư giãn. Mà muốn nên thư giãn thì phải có chánh kiến. Xem đối tượng chỉ là đối tượng, chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ tới cái kế nữa là hễ cái chi đến thì đến, cái chi đi thì để cho nó đi, có phải như vậy không? Vâng, tâm hành giả không mong một kinh nghiệm gì biến mất hay tạo nên một cái gì. Và đây là thái độ chân chánh. Khi mình tập thiền mà mình mong một cái kinh nghiệm nào đó, mong cái gì nó xuất hiện, cái đó là thái độ không chân chánh. Rồi muốn một cái kinh nghiệm nào biến mất, cái đó là thái độ không chân chánh. Ví dụ mình ngồi tâm mình nó mờ quá, có nhiều vị nói tâm nó không sáng, tâm nó mờ quá. Khi tâm nó mờ đó, mình không muốn tâm mờ, mình muốn cái tâm mình nó sáng hơn. Thì đó là mình muốn một cái gì đang có mặt nó phải biến mất, cái đó là thái độ không chân chánh. Hoặc giả là mình ngồi tâm mình sáng, bây giờ mình mong cái tâm mình sáng nó trở lại, cái đó là quý vị muốn cái gì không có mà quý vị nó muốn nó xuất hiện. Thì hai cái thiền sư nói đều không đúng, đều là thái độ không chân chánh. Tâm hành giả không mong một kinh nghiệm gì biến mất hay tạo nên một cái gì. Tâm hành giả có là một điều là không quên ghi nhận cái gì xuất hiện và cái gì biến mất. Đến và đi đâu có phải là bổn phận của mình, mà tại sao mà nói làm chi vậy? Cái gì nó đến, cái gì nó đi. Nó đến, nó đi là chuyện của nó à? Nó vận hành theo luật tự nhiên à? Không phải là chuyện của mình, không phải trách nhiệm của mình. Do đó mình không còn cần để ý tới đó. Đến và đi không phải là trách nhiệm của hành giả, mà là sự vận hành tự nhiên của các pháp. Khi chánh niệm và trí tuệ càng lúc càng mạnh, hành giả thấy điều này thật rõ ràng. Đến cũng rõ mà đi cũng rõ. Bấy nhiêu đó thôi. Nó đến cái gì nó đến thì mình ghi nhận, cái gì nó đi rồi mình biết, có vậy thôi. Mình không có can thiệp con đó, mình không muốn nó tới là mình muốn nó đi. Khi một niệm suy nghĩ sanh lên, có một vị hỏi, khi một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, con không theo nó, đây có phải là tâm quan sát thấy tâm biết không? Một cái câu hỏi này liên quan tới quan sát và tâm biết. Một chút xíu nó sẽ đọc quý vị nghe một cái bài pháp một vị hành giả trình vừa rồi trong cái buổi trình pháp ngày 8 Tây bên Ni đó. Vị này không nắm vững thế nào là tâm chánh niệm, tâm quan sát. Vì vậy cái bài nó rất là dài mà rất là sư cố gắng mà trong cái khả năng của sư để quý vị mà chưa tập được có thể hiểu. Nhưng mà sư nói trước là nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập á. Chút xíu để sư sẽ nói. Bây giờ vị này hỏi trước là khi có một niệm suy nghĩ sanh lên, con thấy nó sanh lên rồi hoại diệt, đây có phải là tâm quan sát trên tâm biết không? Sanh lên rồi hoại diệt đó là một niệm suy nghĩ. Niệm này là đối tượng của chánh niệm, chứ trong này hành giả chưa thấy có tâm biết gì hết. Như vậy khi con thấy một cái niệm suy nghĩ nó sanh lên rồi nó hoại diệt, con không theo nó, Vậy cái này là có phải là tâm quan sát mà thấy tâm biết không? Thật sự nó không có, không có gì hết. Sanh lên rồi hoại diệt, đó là một niệm suy nghĩ. Niệm này là đối tượng của chánh niệm, chứ trong này hành giả chưa thấy rõ tâm biết. Hành giả chỉ nhận ra được tâm suy nghĩ, nó là đối tượng của chánh niệm. Suy nghĩ và tâm biết hay suy nghĩ và chánh niệm hoàn toàn khác nhau. Hành giả nói không chạy theo sự suy nghĩ, như vậy là hành giả đã có sự hiểu biết và xem niệm suy nghĩ này chỉ là đối tượng mà thôi. Cái đó vậy thì được, biết nó tới, nó đi rồi không theo nó thì là tốt. Mà bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà không phải là tâm quan sát thấy tâm biết. Bây giờ sư đọc cái bài mà sư vừa mới nói là của một vị hành giả trình nói về vấn đề tâm quan sát và tâm chánh niệm, vì sẵn đây cái đề tài này luôn đây. Vì này thưa với thiền sư như thế này quý vị, nói rằng là đó, hồi trước đó con tập thiền rồi 54, 56, 7, 58. Thưa sư, trong lần trình pháp hồi trước con có thưa rằng tâm biết đối tượng, hồi nãy mình nói tâm biết và tâm quan sát là tâm chánh niệm, thì vị này nói rằng con thấy rằng tâm biết đối tượng trong trường hợp đối tượng này là sự suy nghĩ, biết nội dung của sự suy nghĩ. Nhưng bây giờ con nhận ra rằng cái biết về nội dung suy nghĩ là một tâm khác. Qua kinh nghiệm tu tập và nghe các bài giảng, con nhận ra rằng tâm thấy nội dung của sự suy nghĩ này chính là tâm quan sát. Bây giờ có một niệm suy nghĩ khởi sanh, có một cái tâm nó biết cái tâm suy nghĩ, đó là một cái. Bây giờ vị này nói rằng con thấy có một cái tâm khác, nó thấy được cái nội dung của sự suy nghĩ. Cái tâm biết tự nó là không thấy gì hết trơn rồi nè, nó chỉ biết cái suy nghĩ mà thôi. Nhưng mà có một cái tâm khác, nó biết cái nội dung của sự suy nghĩ. Và con nghĩ rằng đây là tâm quan sát. Tâm biết, theo con hiểu, chỉ có biết đối tượng là các dòng suy nghĩ. Nhưng tâm quan sát thì hiểu đâu là thiện, đâu là bất thiện, và không có sự dính mắc trong đó, không dính mắc vào các niệm suy nghĩ nhờ có trí tuệ. Đó, và vị này để mà thưa thiền sư mới vẽ một tấm hình. Trong này đây là có tâm chánh niệm này, đây là có đối tượng này, chính giữa nó có cái tâm biết, rồi dưới này có tâm quan sát. Và nói rằng cái tâm quan sát này và tâm chánh niệm là hai tâm khác nhau. Có thể nói là tâm quan sát là con, tâm chánh niệm là mẹ, thì sự nó không đúng. Tâm chánh niệm và tâm quan sát là một. Tại vì sao là một? Là bởi vì trong tâm quan sát đã có chánh niệm. Không chỉ có chánh niệm mà thôi, mà đủ tới năm căn luôn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy nếu mà không có trí tuệ thì sẽ không có tâm quan sát. Do đó mà khi bạn nói tâm quan sát thì bạn phải nhớ rằng trong tâm đó nó có đủ năm căn luôn, chứ không phải chánh niệm thôi. Tâm chánh niệm chỉ mới một cái thôi ạ. Còn cái này nó tới năm luôn. Đọc lại như này: tâm chánh niệm và tâm quan sát là một. Trong tâm quan sát đã có chánh niệm. Không chỉ có chánh niệm không thôi, mà có đủ năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Khi hành giả thấy tâm chánh niệm và tâm quan sát là hai tâm khác nhau, như tâm mẹ và tâm con, đó là lời của trình pháp, có lẽ hành giả thấy rõ bản chất của chánh niệm, cho nên mới nói như thế. Nói cách khác, năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ, hành giả thấy chánh niệm rõ rỗi nhất, mạnh nhất, nên cho rằng tâm chánh niệm và tâm quan sát không cùng một tâm. Đây là tâm chánh niệm này, đây là tâm quan sát này. Trong tâm quan sát nó có tới năm căn luôn, trong chánh niệm chỉ có chánh niệm mà thôi. Nhưng mà vì khi quan sát năm, trong tâm quan sát này thấy một trong năm cái này mà chánh niệm là nó rõ rỗi nhất, nghĩ rằng cái này là tâm chánh niệm, và thấy như vậy, do đó nghĩ rằng là tâm này và tâm kia nó khác nhau. Nhưng mà thiền sư nói một thứ à. Trong thực tế khi nói tâm thiền, tâm chánh niệm, tâm quan sát, ba tâm nhưng đều giống nhau cả. Năm căn này: tính, tấn, niệm, định, tuệ, tương tự như năm người đứng một dãy, nhưng có người nào cao lớn hơn mấy người kia thì dễ nhận thấy, có vậy thôi. Như vậy mình thấy rằng thiền sư nói cho mình một cái thông tin rằng là khi bạn nói rằng tâm quan sát thì trong đó phải đủ năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Còn mình chỉ nói rằng chánh niệm không thôi đó thì cái này không phải là tâm quan sát, bởi vì trong chánh niệm không có trí tuệ. Hồi trưa sư nói chuyện với thầy, sư nói nếu vậy thì trong thiền tứ niệm xứ cái tâm quan sát này rất quan trọng. Thiền sư nói rất là đúng, bởi vì chánh niệm mà thiếu trí tuệ đâu có ra cái gì đâu. Có chánh niệm phải có trí tuệ, mà ngay cả hình giả sơ cơ cũng không biết chánh niệm là cái gì nữa đâu. Bởi vì thầy dùng một cái chữ appamada, appamadeta, sati, tức là tinh cần tỉnh giác sati, sati là chánh niệm, là cái tâm nó rất là sắc bén, trong đó gần như có trí tuệ. Vì hành giả, cái người sơ cơ tu tập không có cái sati này, không có cái chánh niệm này. Hành giả quan sát là quan sát khái niệm không thôi, và dùng cái tư duy của mình, đó là trong giai đoạn đầu tiên. Vì vậy khi mà bạn đã nói rằng tâm quan sát thì bạn phải nhớ trong đó nó có trí tuệ ở trong đó. Tôi nghĩ rằng hành giả này tương tự như thầy vừa giải thích, thấy trong tâm quan sát có cái chánh niệm rất là mạnh và để ý cái đó, thì hoặc giả là thấy cái gì mạnh trong năm cái căn này và nhận ra đó, thì nghĩ rằng là nó khác với cái kia. Như vậy ba tên tâm thiền, tâm chánh niệm, tâm quan sát, ba tên nhưng đều giống nhau cả. Năm căn này tương tự như năm người đứng một dãy, có người nào cao lớn hơn mấy người kia thì mình dễ nhận thấy. Hai tâm này có thể nói là giống mẹ con theo cái nghĩa là chúng luôn luôn ở với nhau, chúng phải là hai tâm khác nhau. Tâm quan sát có trí tuệ vì trí tuệ gồm trong năm căn, tâm biết thì chỉ biết đối tượng mà không có sự hiểu biết nào hết. Như vậy tâm biết từ nó là không có trí tuệ, trong tâm chánh niệm mà nó có trí tuệ, trong tâm chánh niệm trở thành tâm quan sát. Thưa thầy, nói rằng tâm quan sát này biết nội dung của sự suy nghĩ, nói vậy có đúng không? Vị này nói lúc đầu là con tưởng là cái tâm biết nó thấy được cái nội dung của sự suy nghĩ, bây giờ con khám phá ra rằng chính cái tâm quan sát này nó biết cái nội dung của sự suy nghĩ, nó biết cái xấu, nó biết cái tốt, nó biết cái thiện, biết cái ác. Như vậy mình nói rằng tâm quan sát biết được nội dung của sự suy nghĩ, nói vậy có đúng không? Không. Nội dung của sự suy nghĩ thuộc về khái niệm tâm quan sát thấy pháp tự nhiên, đó là tâm, tức là tâm suy nghĩ. Tâm quan sát lấy tâm làm đối tượng chứ không biết nội dung của sự suy nghĩ. Nhưng mà khi mà thiền sư nói như vậy thì sư hỏi thầy, nhưng tâm chánh niệm nhận ra cũng thấy tâm suy nghĩ về một điều gì chứ? Ông nói tâm quan sát chỉ để ý tới cái phần chân đế thôi, không để ý tới cái phần nội dung. Trong suy nghĩ nó có hai phần, tâm suy nghĩ và nội dung của sự suy nghĩ. Tâm nó suy nghĩ cái gì thì nghĩ về chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, cái đó là nội dung của sự suy nghĩ. Còn cái tâm nó đang suy nghĩ, cái này là pháp chân đế này, thì tâm quan sát nó chỉ để ý tới cái pháp chân đế mà thôi, nó không để ý tới nội dung. Nếu để ý tới nội dung là phiền não đó. Thì thường sư nói như vậy thì sư nói nhưng mà tâm chánh niệm cũng nhận ra là cái nội dung của sự suy nghĩ chứ. Có, thầy nói tưởng tạo nên nội dung của sự suy nghĩ, trong tâm quan sát có trí tuệ và trí tuệ hiểu cả hai. Tại vì câu hỏi nói rằng tâm quan sát nội dung thì ông nói không đúng. Tâm quan sát thấy cả hai. Chứ tâm quan sát không chỉ thấy nội dung của sự suy nghĩ. Tâm thấy cả hai là thấy cái gì? Tâm quan sát thấy được khái niệm và thấy luôn cả pháp chân đế. Nếu tâm quan sát thấy rõ hai khái niệm và pháp tự nhiên, nếu trong tâm quan sát chú ý nhiều đến nội dung, phiền não sẽ sanh lên. Nhưng nếu chỉ chú ý tới pháp thực tại thì trí tuệ đang có mặt. Như vậy là đúng ra tâm quan sát này nó không phải là chỉ thấy nội dung của sự suy nghĩ mà nó thấy cả hai, bởi vì nó có trí tuệ mà. Nó thấy có pháp chân đế trong này mà có nội dung nữa. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như vậy thưa thiền sư, tâm quan sát thấy cả hai, có phải vậy không? Đúng, nhưng mà tùy theo trí tuệ nhiều hay ít thì nó sẽ chú ý tới cái nào? Nó hỏi vậy rất là đúng mà. Như vậy trong tâm quan sát này nó có trí tuệ. Trí tuệ nó nhận ra cái phần khái niệm, phần pháp tự nhiên. Khái niệm là cái gì? Tâm nó suy nghĩ. Và pháp tự nhiên là cái tâm suy nghĩ nó đang có mặt. Thì nếu mà trong tâm quan sát này mà trí tuệ nhiều thì nó chỉ hướng về cái pháp tự nhiên mà thôi. Còn nếu mà phiền não nhiều thì nó hướng về cái mà khái niệm thực tế. Đúng như vậy, khi trí tuệ trong tâm quan sát càng lúc càng mạnh sẽ chú ý nhiều đến pháp tự nhiên, không để ý tới khái niệm nữa. Đó là cái phần vị này hỏi về gọi là tâm quan sát và tâm chánh niệm. Bây giờ một cái phần khác hỏi nữa, một cái câu hỏi khác nhưng mà cũng liên quan tới cái phần đó, nghĩa là thưa thầy, thế nào là chánh niệm trên chánh niệm? Người ta nói rất nhiều chánh niệm trên chánh niệm, tiếng Anh gọi là awareness of awareness, cái đó nghĩa là sao? Trả lời, đó là khi tâm quan sát nhìn một tâm khác, ví dụ như thấy tâm biết chẳng hạn. Cái chữ mà nhìn cái tâm khác là rất là quan trọng này. Nó phải nhìn một cái tâm khác thôi, chứ không phải nhìn chính nó. Bởi vì sao? Bởi vì Bởi vì trong một cái phần trình pháp á, để sư đọc hết phần này để sư giải thích, đó là khi tâm quan sát nhìn một tâm khác, ví dụ như tâm biết chẳng hạn, hay một tâm quan sát thấy một tâm quan sát khác. Khi tâm quan sát nhìn một tâm khác, ví dụ như tâm quan sát, nó biết tâm biết chẳng hạn, nó thấy tâm biết chẳng hạn, thì cái đó gọi là chánh niệm trên chánh niệm, hay awareness of awareness. Hoặc giả tâm quan sát thấy một cái tâm quan sát khác, thì cái này cũng gọi là chánh niệm trên chánh niệm. Thì cái lý do mà bây giờ bị sư nghe ông thầy nói như vậy, sư hỏi như vậy một tâm quan sát có thể thấy được tâm quan sát khác phải không? Dĩ nhiên, cho nên chúng ta mới gọi là chánh niệm trên chánh niệm. Thì sư nói, ủa, tại vì tôi nhớ có một lần trình pháp có một vị hỏi rằng là chánh niệm quan sát chính nó là chánh niệm, thì nó không đúng. Ông nói cái câu hỏi này đặt rất là sai. Tại vì trước khi mà cái vị đại trình là sư nhớ có một vị hỏi, con thấy có một lúc chánh niệm nó tự nhìn chánh niệm, mà cái tâm chánh niệm nó tự nhìn nó và nó thay đổi rất là nhanh. Thì sư nói không thể nào có chuyện đó xảy ra. Chánh niệm không thể tự nhìn nó phải nhìn một cái gì khác thôi mới gọi là chánh niệm trên chánh niệm. Đó, bây giờ nó càng vô sâu nữa thì chắc quý vị thấy hơi mịt mờ, thì thôi bây giờ sư đọc tiếp ha. Như vậy thưa thiền sư, nếu mà đã có chánh niệm trên chánh niệm, tức là một cái tâm nó nhìn một cái tâm khác, như vậy là có những cái chuỗi tâm đi phải không? Như vậy là một chuỗi nhiều tâm quan sát nhìn nhau, nhiều cái sau nhìn cái nhiều cái trước. Không, không cần phải đi lui thật xa như vậy, chỉ một lần thôi là đủ, hễ nhận ra được tâm quan sát là được rồi. Làm sao nhận ra được tâm quan sát? Phải có một tâm đứng sau và nhận ra nó. Nguyên tắc là khi bạn thấy hai tâm, tức là có một tâm thứ ba thấy đó, mà nhưng mà rất là nhanh. Ông nói nè, tâm quan sát, nó thấy tâm biết, nó thấy đối tượng. Tâm quan sát, tâm chánh niệm, tâm thấy tâm biết và thấy đối tượng. Nhưng mà muốn thấy ba cái này phải có cái tâm đứng sau. Tâm này là cũng một dạng tâm quan sát nữa. Tâm quan sát, tâm biết, đối tượng. Thì cái tâm đứng sau này là cái tâm này là tâm quan sát. Và nó rất là nhanh. Không phải là tại vì nó đứng sau này thì có thêm cái thằng đứng sau nó nữa. Không phải như vậy. Ông nói tới ngang đây là đứng đủ được rồi. Còn mình nói thêm nữa là mình tưởng ra rồi đấy. Đó là nhiều... Tôi nói, thưa thầy, đó là lý do nhiều người cho rằng có một dãy tâm nó nhìn nhau. Không, tâm rất nhanh và không dễ gì thấy được như vậy. Ngoại trừ khi bạn thấy một rồi bạn suy diễn ra có hàng loạt tâm đứng sau và nhìn nhau. Hôm nay không có chuyện đó. Dạ thưa thầy, cái vị mà trình đầu tiên con nói, con có thấy tâm quan sát, tâm biết và đối tượng, nhưng cũng có một tâm khác đứng đằng sau tâm quan sát nữa. Thì thường sư nói, đó là lý do tại sao chúng ta nhận ra tâm quan sát. Đúng rồi đấy, phải có một cái tâm đứng đằng sau thì nó mới nhận ra được cái tâm quan sát này. Vì vậy nếu bạn thấy hai có nghĩa là có ba, nếu mà bạn thấy ba có nghĩa là bốn. Bây giờ mời quý vị nghe một cái bài trình pháp khác này, nói này, hỏi về tâm biết và tâm quan sát này. Một đôi khi con thấy tâm biết nhưng không có tâm quan sát, khi tinh tấn tuột hôn trầm sanh lên thì tâm biết cũng mất luôn nữa. Hồi nãy mình mới nghe ông nói có chánh niệm thấy được tâm biết, và bây giờ vị này nói đôi khi con thấy có tâm biết nhưng không có tâm quan sát. Tâm quan sát có đó, tâm chánh niệm có đó mà không có tâm biết. Phải có tâm quan sát mới thấy tâm biết. Nói cách khác, nhờ duy trì chánh niệm, tức là tâm quan sát, thì mới nhận ra tâm biết mà thôi. Không có chánh niệm, không nhận ra tâm biết luôn luôn sinh hoạt theo cách của nó. Như vậy phải có chánh niệm mới nhận ra tâm biết, nhưng trí tuệ phải có mặt mới thấy tâm quan sát. Nếu bạn nói rằng bạn được thấy được tâm biết, tức là bạn phải có chánh niệm, bạn mới nhận ra được tâm biết. Mà bạn nói, bạn trình rồi bạn nói rằng bạn thấy tâm quan sát, điều đó là trong tâm quan sát nó phải có trí tuệ. Để đọc lại chỗ này này. Như vậy phải có chánh niệm, bạn mới nhận ra được tâm biết. Nếu không có chánh niệm, bạn không hiểu tâm biết là gì đâu. Nhưng trí tuệ phải có mặt, bạn mới thấy được tâm quan sát. Nếu trí tuệ yếu, sẽ không thấy tâm quan sát hay tâm chánh niệm. Tâm biết thì luôn luôn có mặt đó. Còn cái câu hỏi nói rằng, khi tinh tấn tụ không trầm tới, tâm biết cũng mất luôn. Tâm biết có đó đó, nhưng mà mình hành giả nhận không ra thôi. Bởi vì lúc hành hôn trầm có mặt, chánh niệm mình yếu hay chánh niệm mình mất. Tâm biết là luôn luôn có. Nó không có trí tuệ trong đó, nhưng mà nó luôn luôn có mặt. Và thiền sư nói cho mình một ví dụ, mình ngồi ngủ gật nhưng không té. Điều này có nghĩa là tâm đang biết. khi tâm không hay biết gì nữa là té ngay cái âm liền. Như vậy nên nếu mình buồn ngủ mình cật tới cật luôn mà mình không có té âm ra xuống dưới đất là tại vì tâm nó biết. Tới một lúc nào đó nó kéo lên. Thì thiền sư có nói rằng có một cái cô đó, cô tập thiền mà cô buồn ngủ dữ lắm. Đó thì thiền sư mới nói rằng là cô ngủ gà ngủ gật dữ quá rồi. Ngồi cứ gật lên gật xuống vậy này. Thiền sư mới biểu cô thôi lại ngồi một cái cột đó. Để cách cái đầu hở cái cột cái chừng có chừng nửa thước là chưa tới nữa. Sát lắm. Thì là tại vì thiền sư nghĩ rằng là cô sẽ sợ đụng cái đầu trong cái cột, do đó cô không gật nữa. Nhưng mà ông nói vài bữa tôi lên tôi kiểm tra thấy cô gật tới sát cái cột xong cô cứ ngước lên trở lại. Tại vì tâm nó biết mà. Tâm biết trước mặt là có cái cột. Sư nghe người ta kể ở bên Myanmar đó là gì đây, người ta mà muốn trị buồn ngủ á thì người ta bắt các sư á để một tấm dáng trên cái giếng nhưng mà lớn lắm, lớn giếng Việt Nam nhiều lắm, cái miệng chắc cũng phải 3 thước à, để tấm ván ông nằm ngủ quá lên đó ngồi, hễ ngồi mà gật một cái nó rất cái âm xuống dưới đó liền, thành ông này ông nào ông nấy tỉnh ráo à. Nhưng mà thật ra rất xong đó cũng không chết đâu, là tại vì giếng cũng cạn mà đâu có sâu gì, thành ra có bị rất cái ùm xuống dưới đó liền, biết là không có cạn mà không chết đâu, thành ra cũng vẫn ngủ như thường. Thành ra tâm phiền não nó cũng ghê gớm lắm, chẳng phải chơi phải không? Thưa thầy, tâm ghi nhận, tâm quan sát, tâm chánh niệm, tâm nào là tâm chánh niệm đây? Nói lát cái hết không biết tâm nào nữa, nó bút mờ luôn. Thưa thầy, xin thầy cho con biết tâm ghi nhận, tâm quan sát, tâm nào là tâm chánh niệm? Tâm quan sát bao gồm đủ 5 chi, thiền sư giải lại, tính tấn niệm định tuệ. Như vậy tâm ghi nhận hay chánh niệm nằm trong tâm quan sát. Cái này nói rất là rõ này ha. Như vậy là tâm chánh niệm nó nằm ở trong quan sát, chứ không phải là hai tâm khác nhau. Như vậy tâm quan sát rất quan trọng trong sự thực tập phải không? Đó đúng, đó là lý do tại sao hành giả phải kiểm tra hoài xem tâm có làm việc không, có quan sát không. Chánh niệm là một trong 5 căn. Thưa sư, từ trước tới giờ con thường nghe nói tu tập phải có chánh niệm. Có chánh niệm là có tâm quan sát, là thấy được tâm biết, là thấy luôn cả đối tượng nữa. Bây giờ thầy nói tâm quan sát quan trọng nhất, nên con thấy sao mà mù mờ lẫn lộn quá. Trả lời, người ta thường nói chánh niệm, nhưng đúng ra chánh niệm có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn đang cố gắng quan sát đấy. Vì vậy phải nói là tâm quan sát là chính, chánh niệm là chỉ lúc đầu mà thôi. Sau này nó có đủ 5 căn rồi, trong chánh niệm nó có trí tuệ nữa thì nó trở thành tâm quan sát. Chánh niệm chỉ là một trong 5 căn mà thôi. Chánh niệm và trí tuệ nằm luôn ở trong tâm quan sát. Như vậy kết luận của cái bài này là sao? Tâm chánh niệm và tâm quan sát giống nhau, mà tâm quan sát là quan trọng hơn, bởi vì trong này không những có chánh niệm thôi mà có đủ thêm cái 5 căn, tính tấn niệm định tuệ. Thì tôi sư cũng ráng thôi, chẳng biết quý vị có hiểu được bao nhiêu không, mà nếu mà quý vị nào mà trên cái bài pháp này mà cảm thấy mà còn cái gì thắc mắc thì hỏi thầy nữa. Bây giờ một cái bài trình pháp khác nữa, nói về vấn đề gì đây? Vấn đề không muốn mang tiếng xấu chung, bởi vì cái tâm lý thông thường là người nào mà trong nhóm mình mà làm cái gì xấu thì mình không ưa. Thưa thiền sư, trong khi đi bát thấy có một đối tượng, tức là một sư khác đó, làm những chuyện sai trái nên tâm con vô cùng bức xúc phản ứng. Quan sát thấy toàn thân nóng bức, thâm thúc phải chỉnh cái vị này cho được. Ai mà đi bát mà làm vào trò kỳ cục quá, sư không biết là làm cái gì. Bây giờ tâm tánh niệm trở lại, quan sát những gì đang xảy ra, rồi một suy nghĩ khởi lên. Mọi chúng sanh đều có biệt nghiệp, khi thất niệm thì hành vi cử chỉ thô tháo như thế thôi. Một ý khác nói, những gì thấy nghe mỗi ngày là những bài học thực tế. Suy nghĩ như vậy tâm bất bức xúc bình thường trở lại. Thưa thiền sư, con làm như vậy có đúng không? Thái độ như thế có chân chánh hay không? Là thay vì khi mà phiền não nó lên dữ quá, thấy cái người đi trước mặt mình làm những cái cử chỉ hành vi gì đó mình muốn sửa họ, nhưng mà vị này làm thinh, nghĩ rằng là mọi chúng sanh đều có biệt nghiệp, rồi đây là một cái bài học cho mình nữa này. Đó, mình thấy người ta vậy mình nhớ, đây là bài học cho mình để bữa sau mình đi ra mình nhớ đi cho đàng hoàng tử tế. Thì sư nói, trước khi chỉnh sửa ai, hành giả nhớ hãy sửa mình trước. Tâm mình đang sân hận bực bội thì phải sửa mình trước bằng cách quan sát trạng thái bức xúc và khó chịu. Thật ra quý vị thấy không, thay vì mình nhìn nó đi ra ngoài, thường xưa này thường nhắc là mình đang bức xúc, bực bội, khó chịu rồi. Mình phải cẩn thận đấy, mình phải sửa mình trước, là mình để cho tâm mình yên ổn cái đã. Cái này là mình khổ này, là người ta làm chuyện xấu của người ta mà tự nhiên mình đem vô này, mình bây giờ bức xúc, bực bội, mình khó chịu. Như vậy là mình phải, người ta sai đâu không thấy mà mình thấy là mình đang sai nè. Mình nổi sân mà. Muốn chỉnh sửa người khác là do bản ngã suối. Người này làm chuyện xấu, họ sẽ nghĩ tất cả các sư Việt Nam đều như vậy cả. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vì tôi đâu có xấu, tôi không muốn mang tiếng lây với mấy người này. Thiền sư nói, khi mà mình bực bội, trong tâm mình nó nghĩ rằng tại vì người này làm xấu, người ta sẽ nghĩ rằng là cái đám Việt Nam làm xấu. Chư Tăng Việt Nam là không đi ra, đi bác, đi ra ngoài, đi bác mà không có thu thúc làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Mà tôi cũng mang tiếng xấu nữa, tôi không muốn mang tiếng xấu như mấy những người này. Thiền sư mới kể một câu chuyện, nó có hai đứa nhỏ người Đại Hà. Cha mẹ gửi lại trường thiền tu, hai đứa nhỏ nhỏ này rất là quậy, nên mỗi lần nhìn chúng là một sư Hàn Quốc ưa nổi sân lắm. Nó là Đại Hàn, mẹ nó gửi lại đây để cho nó tu, mà nó không tu, nó đâu đi đâu nó phá đó. Thì cái ông sư Đại Hàn này ông giọng tức lắm, khó chịu lắm, sân nổi sân lắm. Quan sát hoài, sư khám phá ra rằng sư ghét hai đứa nhỏ vì chúng là người Đại Hàn. Ủa, tại sao người Đại Hàn mà sư này ghét? Phá quá sẽ bị nhiều người ghét, và tập thể người Hàn Quốc cũng bị lây tiếng xấu. Phải chi nó người Miến Điện, nó người Việt Nam, nó người Mỹ, người Việt thì không sao. Nó người Đại Hàn, người ta nghĩ cái bọn Hàn Quốc ai cũng xấu như thế hết. Nghĩ chưa vậy mà nổi điên, nó phá là mình ghét à. Vì mình sợ mình mang tiếng xấu mà. Cũng tương tự với người Việt Nam, ai đụng đến Việt Nam là mình không ưa. Khi chúng ta dùng từ Việt Nam, Đại Hàn, Miến Điện, Mỹ Quốc, Ấn Độ là bạn nhớ rằng bạn ngã đang dính vô đó. Mình không muốn ai chê dân mình, chê như vậy là đụng luôn cả mình nữa. Không có người xứ nào tốt, không có dân nào xấu, chỉ có tâm xấu, tâm tốt mà thôi. Có thần sư nhắc mình mấy cái chuyện đó đó. Chỉ khi mình bức xúc, bực bội với mấy người khác bởi vì mình sợ mang lây tiếng xấu với người khác là coi chừng ông này có bản ngã. Khi có hai thiền sinh đứng nói chuyện, đây là một thiền sinh nữ trình quý vị. Khi có hai thiền sinh đứng nói chuyện, nếu là người ngoại quốc thì thôi, ngược lại nếu hai người Việt Nam thì trong tâm con nó cằn nhằn, nó bực bội. Dù hiểu rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà nói cái miệng vậy thôi cho nó nổi điên ở trong này. Nó bực bội, nó khó chịu lắm nếu là hai người Việt Nam. Thiền sư nói, tâm của hành giả phiền não vì hai lý do. Thứ nhất, tâm so sánh mình tu hành thiền, còn mấy bà này qua đây chỉ đi nói chuyện tào lao, phiền não sanh lên vì so sánh. Cái khi mà mình thấy hai người Việt Nam mà đứng mà nói chuyện, cái tâm của cô này cũng bực bội sân hận, thì thiền sư nói trong này có một cái thứ nhất là mình nghĩ rằng là mình tu đàng hoàng tử tế, mình tu rất là nghiêm túc, còn mấy bà nội này qua đây là đi nói chuyện không à. Bởi vậy mình nghĩ là mình giỏi, người kia dở, khi so sánh là có ngã chấp. Chấp tôi ta, tôi tu, tôi chịu khó hành thiền. Mấy người này không tu, mấy người này không hành thiền. Là cái thứ nhất, do đó mình nổi sân ha. Cái thứ hai, một lý do khác, phiền não sanh lên do sự tự đồng hóa mình với người khác. Họ Việt Nam, tôi cũng Việt Nam. Người Việt Nam phải tu tinh tấn tu hành để cho người ta đường qua thường tập thể hay hội chúng Việt Nam. Mình là Việt Nam, Việt Nam là mình. Tôi Việt Nam, Việt Nam là tôi. Nói vậy có đúng chăng? Thiền sư hỏi lại vậy. Mình là Việt Nam, Việt Nam là mình. Tôi là Việt Nam là tôi. Nói vậy có đúng chăng? Hỏi lại cái cô mà trình pháp này. Cô nói thưa, dạ thưa sư, con không phải là nước Việt Nam, nhưng những người này với con đều là người Việt. Thiền sư nói đúng đấy. Tôi là người Việt, họ cũng là người Việt. Toàn là ngã chấp cho nên phiền não mới phát sanh. Tôi và họ đều là người Việt Nam. Tôi muốn họ phải tu, phải thiền tập cho nghiêm túc, để người ta đừng coi thường người Việt, và dĩ nhiên trong đó có cả tôi nữa. Họ coi thường mấy người kia là họ coi thường tôi đấy. Hay tôi không muốn mang tiếng xấu chung với những người lười biếng, không lo tu tập, vân vân và vân vân. Một vị hành giả Việt Nam sang Myanmar, nghe nói người Việt Nam bị mang tiếng xấu, quậy phá, không tu, ưa nhóm họp uống trà cà phê, đi ra ngoài chợ làng mua sắm liên miên. Đó là tiếng xấu để lại đó, nhóm Việt Nam đó. Nên ai hỏi cô là người xứ nào, cô này không ngần ngại trả lời: tôi là người Tàu. Trúng người hỏi là một ông Singapore là chuyên môn nói tiếng Tàu. Ông nói rất giỏi tiếng Tàu nên nói chuyện với cô bằng tiếng Tàu. Cô này ú ớ không biết trả lời sao nên nói lại: tôi Tàu nhưng mà để bên Thái Lan. Hóa ra là tàu chìm đó quý vị. Không có dân nào tốt hoàn toàn, không có người xứ nào xấu hoàn toàn. Ở đâu cũng có anh hùng, và nhớ rằng ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên cả thảy. Làm sao mình nói người nào tốt người nào xấu đây? Khi có trí tuệ sẽ hiểu rằng chuyện người khác nói hay làm là chuyện giữa đàn. Mình ngu dại thiếu trí tuệ nên mới mang vô khổ của mình, cho đó mình mới khổ. Việt Nam sẽ xin lỗi, kể nó Việt Nam chứ mắc mớ gì mình mang vô. Nó là Việt Nam, tôi là Việt Nam, nói một lát cái mình nổi điên, mình phiền não, mà mình phiền não là mình khổ. Thì ông thật sự nói cái đó là chuyện giữa đàn, mình mang vô khổ. Mỗi người hành động theo tâm của họ sai khiến, đừng có nghĩ họ là người xứ này xứ kia. Tâm thành kiến xét đoán tạo gây phiền não đau khổ cho mình. Thượng sư Jyotika nói một câu mà sư thấy rất là chí lý. Ngài hỏi một cái câu nói rằng là: bạn nói rằng là bạn không có kỳ thị hay? Mình là người, mình nhớ rằng đừng đem, giống như thượng sư này mới nói này, đừng có nói rằng họ người này người kia và mình là người này người kia. Bạn nói bạn không kỳ thị. Tôi cũng tuyên bố rằng tôi không kỳ thị. Nhưng mà khi tu tập một thời gian tôi thấy tôi rất là kỳ thị. Tiềm ẩn bên trong tôi rất là ghét. Ví dụ như người Việt Nam họ qua bên Mỹ chẳng hạn, họ tuyên bố họ không kỳ thị, họ không kỳ thị với người da đen, họ không kỳ thị với người Mỹ, tức là người ở Nam Mỹ đó. Đó, vì những người này họ nói người này phá là vậy đó. Đó, nhưng mà ngài nói bây giờ mình tưởng tượng đó, bây giờ mình ở chỗ này mà bây giờ có một gia đình người Mỹ đen đó, tới bên cạnh mình là mình tin sao? Hay mình đang ở bên phía này là mình là đạo Phật, có một gia đình Hồi giáo nó ở đó ngày nào nó cũng nguyện câu Allah suốt ngày thì mình tin sao? Vì vậy tôi thấy rất là rõ rằng là mình nói ngoài miệng là mình không kỳ thị, mà thật ra mình rất là kỳ thị. Và mình chủ trương là dân tộc mình là cái mà nhất, còn xứ khác là bỏ đó. Khi mà nói tới Việt Nam là ôi bên Việt Nam là số 1, bên Việt Nam là số 2, Mỹ là Myanmar là dở. Mà không phải Myanmar đâu, mà ngay cả bên Mỹ người ta cũng chê nữa. Ôi bên Việt Nam vậy chứ còn bên Mỹ này vậy chứ còn Việt Nam khác cái nọ. Ngài Jyotika ngài nói tôi đã, ngài nói một cách gián tiếp thôi, cho nói trực tiếp là ngài nói là ngài đã có kinh nghiệm, là ngài cũng đã sinh ra nhiều kiếp trong quá khứ, tái sanh rất là nhiều kiếp, và ngài cũng thường gặp những cái người mà có tái sanh rất là nhiều lần rồi. Thì ngài nói rằng là đa phần những người mà có tái sanh rồi đó thì họ hiểu rằng là họ đi tới đây vì một cái mục đích gì đó. Những cái người mà hiểu cái tiền kiếp của mình á, thì ngài có dịp nói chuyện thì họ biết rằng là họ khi mà họ phải trở lại như thế chỗ này đó là họ đang học cái gì đó. Có những cái mà họ học chưa xong họ phải trở lại để họ học nữa. Thì ngài nói tôi và những cái vị đó đều đồng ý rằng nếu mà chúng ta có khả năng để chúng ta nhớ tiền kiếp của chúng ta, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy là trong một cái kiếp nào đó chúng ta cũng là người Mỹ, chúng ta cũng người Myanmar, chúng ta cũng người Ấn Độ, chúng ta cũng người Mỹ đen, Mỹ trắng, đủ thứ đúng không? Và như vậy lúc bây giờ thì bạn nghĩ như thế nào? Ví dụ như bạn không thích người Tàu chẳng hạn, bạn nói người Tàu như vậy như kia cái nọ, hoặc giả bạn không thích người Mỹ, bạn nói người Mỹ người này kia cái nọ, nhưng mà bạn nghĩ rằng trong một kiếp nào đó, bạn thấy rõ rằng trong một kiếp nào đó bạn là những cái người dân tộc của họ, bạn đi học những cái văn hóa của họ, bạn là con dân của họ, thì bạn nghĩ sao? Chỉ khi nào mà bạn hiểu được như vậy rồi thì may ra cái tâm mà kỳ thị của bạn mới giảm mà thôi. Còn đa phần chúng ta người nào cũng nói rằng tôi không kỳ thị người ta, mà thật ra chúng ta rất là kỳ thị. Bây giờ một cái bài khác nữa, một vị hỏi liên quan tới vấn đề là có nên đi đánh lễ ngài Yosajado không? Thì thường thường là ngài tới đây những cái năm trước đó, ngài hay thuyết pháp, ngài cũng như bây giờ vậy. Thì rất là nhiều vị nghĩ rằng là ngài nói tiếng Miến không hiểu. Thành ra bây giờ đó, bây giờ như thế nào? Bây giờ để sư đọc cái câu hỏi của vị này trước, rồi mình sẽ nghe cái câu trả lời của thiền sư. Thưa thiền sư, chiều hôm trước Yosajado đến thuyết pháp, nhưng mà vì mưa lớn con bệnh nên không đến đảnh lễ ngài, mà ở trong phòng hành thiền. Lúc hòa thượng thuyết pháp cho hội chúng, con cũng sợ không dám lên thiền đường. Ở thiền đường nằm ở trên, ngài ngồi phía dưới. Con không dám lên thiền đường phía trên đi và ngồi thiền theo như thời khóa từ 7 giờ tới 8 giờ. Thiền sư trả lời, hành giả cứ việc lên tầng trên và thiền và tu tập như thường lệ thôi, đừng có sợ cái chuyện đó. Bây giờ ngài ngồi dưới, ngài thuyết pháp cho hội chúng, con sợ quá, con không dám lên trên con hành thiền, con không dám lên trên con đi tới đi lui, con vô trong phòng con ngồi con tập. Ngài ngồi phía dưới thuyết pháp, hành giả tu tập phía phía trên với Phật. Phật tôn tí ở trên lầu, Phật đáng tôn tí hơn hòa thượng nhiều hơn phải không? Tại sao sợ? Sư đi lên phía trên, sư hành thiền, trên kia có Phật. Sư lên tu với Phật mà. Thì Phật phải lớn hơn hòa thượng, mà tại sao sợ? Thưa thiền sư, con muốn biết rất nhiều vị e ngại. Đây là một cái câu hỏi khác. Lúc hòa thượng vô xa giờ đó tới mà mình không ra đón tiếp, mình không đảnh lễ như các vị tăng ở trong chùa. Thay vì vậy, các sư tiếp tục thiền tập, đi và ngồi ở tầng trên. Hành động ấy có bất kính với ngài trưởng lão không? Rất là nhiều vị tới cái giờ mà hòa thượng tới là cái khoảng từ 7 giờ rưỡi 8 giờ đó là cái giấc. Bà con ta đang đi kinh hành và ngồi thiền. Rất là nhiều vị muốn lên đó tu tập. Mà sợ mà nếu như mình lên đó mình tu thì mình xuống dưới mình không đi đảnh lễ hòa thượng, như vậy là bất kính hòa thượng. Phải vậy không? Thì nó không sao hết. Không có chi là bất kính với ngài cả. Nếu sư vắng mặt, của sự vắng mặt của các vị là bởi vì quý vị bận lo tu tập. Chỉ khi nào quý vị không đi đón hòa thượng, không lại đảnh lễ ngài, mà quý vị chung vô phòng, quý vị uống cà phê, quý vị nói dốc, cái đó mới lỗi với ngài nè. Còn quý vị lên trên thiền đường, quý vị tu tập thì không có gì lỗi gì hết trơn. Vô xa giờ đó biết được ngài sẽ xa thú ba lần. Thầy của tôi hòa thượng Sự U Minh khi thấy yogi đang hành thiền rồi thấy ngài đi ngang qua, xả ra đảnh lễ là ngài tới gần là ngài rầy đấy. Đang ngồi thiền hay là ngồi nghe thầy thiền sư thuyết pháp hay giảng pháp đó, rồi thấy hòa thượng đi ngang, người ta đùng 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 ra, ta đánh lễ. Ngài nói không có được làm như vậy. Hễ đang ngồi thiền là mình đang kính pháp, phải tiếp tục tập. Đang nghe pháp là phải lên tiếp tục. Còn tôi tới cái chuyện của tôi, quý vị kính pháp là quý vị pháp cao hơn tôi nhiều lắm. Thành ra quý vị cứ việc ngồi yên, khi nào mà tôi tới, quý vị cứ việc tu tập, quý vị đang hành thiền, quý vị hành thiền, quý vị nghe pháp, quý vị tiếp tục nghe pháp. Hòa thượng thường nói hành thiền là đang kính pháp, pháp bảo quý hơn tôi nhiều, sao lại xả thiền? Thành ra cái chuyện mà mình xả thiền để mình đánh lễ vị này vị kia, ngài hòa thượng Sự Minh ngài không chịu. Và sư mới biết một điều nữa là trong một lần đó, thầy nói với sư rằng là đó, Yosai Đà Lo đó là một vị pháp học, ngài thuộc Tam Tạng mà, là một vị rất nặng pháp học. Mà ngài là cái người mà tôi thấy duy trì chánh niệm rất là miên mật. Rất là nhiều lần tôi nhìn ngài và tôi thấy ngài giữ chánh niệm vô cùng. Đó là cái phần của ngài tất cả mọi người đều biết. Có một cái khác mà sư không biết, đó là trong khi mà đang ngồi dùng cơm, có một lần đó lại có một vị trong cái cạnh bàn sư đó, có một cái vị, một cái bàn có bốn vị. Bốn vị này là thầy của các cái vị mấy chú sa di đó. Các vị này là chắc là thuộc hai tạng ba tạng gì đó, chắc là chưa ba đâu nhưng mà một hai gì đó, rất là giỏi về pháp học. Thì sư thấy là các vị đó tới nói chuyện với thầy, rồi thầy nói cho sư biết, nói rằng là vô sa giờ đó dặn các vị này đó, tôi gửi các sư tới đây không phải để các sư học hoặc các sư dạy, mà các sư nhớ phải hành thiền. Các sư lại đây các sư phải hành thiền. Nếu mà sư không biết thì gặp lại sư Tejaniya đó, chỉ cho các sư hành thiền. Cái là điều rất là ngạc nhiên á. Và ngài nói rằng là cái vị phó trụ trì đó là cái vị bây giờ hành thiền rất là nhiều. Có những lần ông không đi đâu hết, ông ở nhà ông hành thiền đấy. Rồi hai có hai vị nữa lại nói chuyện với thầy, thầy nói hai vị này đó cũng là đang hành thiền rất là tích cực. Và thầy nói rằng là tôi rất là hoan hỷ là làm cái điều này, là bởi vì tôi muốn cái thế hệ tôi tiếp nối, tôi già rồi, tôi sẽ chết một ngày nào đó, tôi muốn cái thế hệ tiếp nối là những cái người vừa có pháp học pháp hành, cái này rất là tốt. Và đây là một cái điểm son. Và hòa thượng Yosa đó luôn luôn khuyến khích các vị là tới đây là nhớ phải lo hành thiền. Có một lần đó, trong khi mà thuyết pháp, vô sa đó nói rằng quý vị học thuộc rất là nhiều tạng mà quý vị không hành, bỏ đi. Sư tưởng là chỉ có các vị mà bình thiền mới nói vậy, mà ngài là cái người pháp học mà ngài nói vậy đó. Quý vị thuộc cho nhiều tạng mà quý vị không hành thiền, cái đó là không có lợi ích gì hết trơn. Pháp học quý vị bỏ đi, đừng có học. Tôi nhớ câu chuyện thiền tông, để thiền sư nói một chú sa di ngồi thiền không phải xếp bàn mà ngồi duỗi dò giữa lưng vô tường ngã vậy đó quý vị này. Vị trụ trì đi ngang thấy vậy, lấy cái gậy đánh vào chân, nói: này, Sa di, tại sao thấy tôi đi ngang mà không đứng lên xá? Sa di trả lời: dạ thưa thầy, con đang hành thiền. Ủa, đang hành thiền hả? Thôi được, không dám la nữa. Tại vì sao? Tại vì vị này, hòa thượng này cũng biết ai đang hành thiền là kính pháp, kính pháp lại pháp là quan trọng hơn lại trụ trì, mình đâu ăn nhầm gì bằng pháp được đâu. Nó là sa di mà nó hành thiền, tức là đang kính pháp. Người ta đang kính pháp, mình cũng đừng tới mình mang tội chết. Nếu quý vị hành thiền là đang lấy lại tôn kính pháp bảo quý hơn các vị trưởng lão rất là nhiều. Rồi vị này muốn nói nữa, lúc hòa thượng an vị trên pháp tọa, tư tăng ni, vị này nói rằng là trong cái phần trình pháp nói thứ nhất là hôm nay bệnh, không có thể xuống đi đảnh lễ hòa thượng được, vì vậy con ở trong phòng, nhưng mà vì hòa thượng thuyết pháp ở dưới, con sợ con ở trong phòng con tập, con dám lên trên thượng được. Bây giờ cái kế nữa, lúc hòa thượng an vị trên pháp tọa, chư tăng ni và toàn thể hội chúng hướng về đảnh lễ ngài. Nhớ sực hồi chiều tới giờ, từ lúc hòa thượng tới con chưa ra đảnh lễ, nên bây giờ tâm hối thúc, từ phòng con sửa y áo hướng sang thiền đường và cúi lại hòa thượng. Thưa thầy, có phải do lòng tôn kính đã tiềm ẩn từ lâu nên con đã có cử chỉ như vậy với vô sai và đo? Đây là thiện pháp, ta nên thực hành thiền xuyên, có phải vậy không? Và bây giờ là tôi ở trong phòng, nhưng mà tôi nhớ sực là chưa có đánh lễ hòa thượng, do đó mà tôi hướng về tôi đánh lễ hòa thượng. Và vị này thưa với thiền sư, cái chuyện mà như vậy là thiện pháp và có nên thực hành thường xuyên không? Thiền sư nói, điều này tùy thuộc vào tâm hành giả, tùy theo hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nếu điều kiện thuận tiện, thuận lợi, ví dụ như không bị bệnh hay trời nắng ráo, tâm hoan hỷ thì đứng chờ như tăng đi trong chùa rồi vào đánh lễ hòa thượng. Thầy sư nói, muốn đi đánh lễ hòa thượng, chuyện đó không có xấu, không có có gì quan trọng hết trơn á, mà phải coi cái điều kiện có thuận lợi không. Ví dụ mình đang bệnh, mình ra mình đứng mình chờ đợi mưa ướt ra bệnh sao? Hoặc giả là có nhiều vị nói rằng trong khi ra đó là không có chánh niệm được, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, thì tốt nhất thôi lên trên thiền đi. Tùy theo cái điều kiện như thế nào, có thuận lợi hay không, tâm hoan hỷ thì đứng chờ chư tăng ni, như chư tăng ni trong chùa rồi vô đảnh lễ hòa thượng. Còn nếu vì một lý do bệnh hoạn hay muốn tiếp tục việc thiền tập, hãy cứ việc thiền tập ở trên thiền đường hoặc trong phòng, không sao hết. Như vậy là cái chuyện là nếu quý vị không đi đón hòa thượng được mà quý vị ở lại và quý vị tập thiền quá tốt, không có cái gì là vấn đề. Mục đích của hòa thượng khi ghé thiền viện Sụ Minh là do cho tăng ni và Phật tử Miến Điện, chứ không cho các vị ngoại quốc đâu, quý vị phải nhớ điều đó. Ngài tới đây để bàn đạo từ, nhắn nhủ dạy dỗ hay khuyên lơn tới chư tăng ni và hành giả Miến Điện, chứ ngài không nhằm tới các đối tượng khác. Bán đi. Trong tất cả các thầy pháp thuyết về tiếng Miến và nói rất nhiều những cái vấn đề mà liên quan tới người Miến, còn quý vị không có liên quan gì tới chuyện này. Thành ra quý vị muốn, quý vị giữ, quý vị cảm thấy không khó khăn, quý vị đừng giữ. Ngay cả cá nhân tôi hay các vị khác vì bệnh hoạn hay bận câu chuyện Phật sự không đến đảnh lễ hòa thượng, hòa thượng cũng vui vẻ không có nói gì hết. Hòa thượng bao giờ hỏi tại sao sư Tê Dị Đi Gia lại vị này vị kia không lại đến lễ tôi? Không bao giờ. Ngài tới vị nào tới đảnh lễ ngài vui vẻ, không đảnh lễ thì thôi không sao cả. Nhưng mà sợ ngài trụ trì thì sao, ngài có bực không? Tôi có biết quý vị làm gì đâu mà trụ trì bực. Nếu các sư tiếp tục thiền tập hay xuống lễ hòa thượng, sư trụ trì cũng không biết nữa, đừng có lo. Nhiều vị sợ ông trụ trì ông xét, ông coi mình không xuống là ông thấy không thấy mặt ông mới bực. Nhưng mà thiền sư nói ông có sao. Quý vị nhớ một điều á, là nhớ là trong khi mà quý vị không đánh đi đánh để hòa thượng thì ở lại cốc của mình hay là lên trên thiền đường để nhớ tu tập, chứ đừng lên đừng có súng lại tán dốc là mình là vô phép của hòa thượng đấy. Bây giờ sư nhớ có một cái bài pháp khác nữa là nghe hòa thượng thuyết pháp 347. Quý vị cũng muốn nghe tiếp không, là đổi cái chuyện khác muốn hả? Cái làm thinh mà. Trước đây mỗi lần nghe Vô Sa Già Đo thuyết pháp, đây là một cô binh nữ trình năm 2013 đấy quý vị. Cô này cũng lớn tuổi rồi, đôi chừng 50-60 tuổi. Cô nói này, mỗi lần nghe Vô Sa Già Đo thuyết pháp là tâm con thấy chán buồn ngủ. Cứ mở mắt nhìn đồng hồ không biết nhìn thế nào, xem hết giờ chưa. Tại sao? Lý do là vì thứ nhất, ngài nói tiếng Miến, con không hiểu ngài nói cái gì. Cái thứ hai, thỉnh thoảng ngài cứ làm cho con bực quá. Mà hòa thượng là chắc có lẽ là bị viêm họng rồi gì đó. Thì quý vị thấy là vì ngài nói tiếng Miến mình đâu có hiểu phải không? Nhưng mà ngài có nhắc. Ngài có nhắc Phật tử Myanmar đó là ngài đang bị đau dữ lắm, nhưng mà ngài cố gắng ngài thuyết pháp. Vì vậy cái cổ của ngài đó khi nó phải ho như vậy thì nhớ duy trì chánh niệm, tức là quan sát tâm khó chịu đó. Khi mà ngài ẹt như vậy thời trình pháp là phải quan sát tâm khó chịu đấy. Đây là cái cơ hội để cho mình quan sát cái tâm khó chịu. Thứ nhì, thỉnh thoảng ngài ẹt ẹt làm cho con bực quá, nhưng hôm nay con nghe pháp và quan sát tâm mình và suy nghĩ. Ngài đã lớn tuổi mà tuần nào cũng dành thì giờ đến thuyết giảng cho hành giả. Đây là tâm từ bi. Lâu lâu ngài ẹt ẹt vài cái, có lẽ là do viêm không phải. Cô này cũng bác sĩ nữa, biết là viêm họng mà viêm họng mãn tính nữa. Già bệnh nhưng vẫn cứ đều đặn đến giảng để sách tấn hành giả tu tập, thật là một gương hy sinh. Phải cảm ơn ngài, chứ sao lại đi được bực bội khi ngài tằng hắng ở trong cổ như vậy. Thiền sư trả lời, đây là hoàn cảnh, là điều kiện tốt để hành giả quan sát tâm khó chịu. Khi nghe pháp mà thấy ngài hắng hắng như vậy rồi mình khó chịu đó, thì ông nói đây là cái cơ hội tốt để mình quan sát tâm khó chịu. Mỗi lần hắng giọng, ngài đều nhắc hành giả hãy lấy đó làm đề mục chánh niệm. Vì tiếng ẹt ẹt rất lớn cho nên có nhiều người bị động tâm, và ngài nhắc nhở như vậy, ngài nói đang bị bệnh, cái đó là ngài không phải tránh chuyện đó được. Thành ra nếu mà ngài làm như vậy thì hãy duy trì chánh niệm. Vị thành giả này trình tiếp, nếu để ý sẽ thấy giọng của ngài lúc trầm lúc bổng rất hay. Hồi trước ở Việt Nam tụng chú tiếng Phạn đâu có hiểu gì mà vẫn thấy hay. Như vậy tất cả đều do tâm này cả. Suy nghĩ như vậy thì tâm bớt khó chịu và thời pháp qua rất là nhanh. Cô này cô nói mỗi lần ngài thuyết pháp là tôi chán quá, tôi buồn ngủ quá, tôi cứ nhìn đồng hồ hoài. Bây giờ tôi suy nghĩ hai cách. Thứ nhất là suy nghĩ là ngài lớn tuổi rồi, rồi ngài viêm họng mãn tính nữa, mà tuần nào đó ngài cũng chịu khó ngài lại đây ngài thuyết pháp. Như vậy là để sách tấn cho người ta tu, như vậy là rất là tốt. Cái thứ nhất. Mà cái thứ hai nữa đó là hồi trước ở bên Việt Nam á, mình cũng tụng chú vậy mình đâu có hiểu đâu. Nhưng bây giờ mình thấy là cái giọng của ngài đôi khi lên xuống trầm bổng trong này, thì như vậy tất cả là đều do cái tâm này hết. Thượng sư nói, vấn đề hành giả là thiếu thái độ chân chánh, không hiểu tiếng động chỉ là tiếng động. Một phần khác là thiếu sự tu tập cho nên tâm mới phản ứng. Nếu giữ thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm trên tiếng động thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đây là vấn đề của hành giả chứ không phải là vấn đề của hòa thượng. Thiền sư nói lại, nói rằng là nếu mà mình phản ứng mình khó chịu vì ngài thuyết tiếng Miến, rồi ngài trong khi mà ngài trong thuyết như vậy là ngài tăng hắng cổ làm cho mình rất là khó chịu, thì cái này là do mình thiếu thái độ chân chánh, mình không hiểu tiếng động chỉ là tiếng động. Một phần khác là mình thiếu sự tu tập cho nên mình mới là phản ứng. Nếu giữ thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm trên tiếng động thì sẽ không có vấn đề gì cả. Cá nhân tôi cũng vừa nghe vừa thiền, đoạn nào hay quan trọng thì cố gắng nghe và ráng nhớ, đoạn nào không quan trọng thì tôi chỉ ngồi đó và quan sát tâm nghe. Hành giả được mời đến dự buổi giảng của hòa thượng, nhưng bổn phận của mình là hành thiền, có mặt là lao dòng mình tôn kính một vị trưởng lão viện chủ của thiền viện, đơn giản có vậy thôi. Người ta yêu cầu mình lại nghe. Tại sao? Tại vì mình được mời tới dự buổi giảng của ngài là đó là bổn phận, nhưng mà mình tới là bổn phận của mình là phải hành thiền. Đó là lý do tại sao mà một vị hỏi rằng là bây giờ tôi thay vì tôi ngồi đó tôi hành thiền, tôi lên trên kia hành thiền, thiền sư nói thì sẽ đâu có sao đâu, giống nhau cả. Người ta mời mình tới nghe là người ta muốn, vị trụ trì muốn rằng là cái lượng mà hành cái thính chúng nó phải cho đông một chút. Có người nước ngoài vô nữa thì là cái hội chúng thấy nó đông đảo ấm áp, vì vậy người ta mời mình tới. Nhưng mà thầy Trần Sư lại nhắc nhở mình là trong khi mình tới như vậy thì cái bổn phận của mình là hành thiền, chứ không phải mình nghe mình có hiểu gì đâu nghe. Bổn phận của mình là hành thiền, có mặt là do lòng tôn kính một vị trưởng lão viện chủ của thiền viện mà thôi. Người ta mời mình kính ngài mình tới, thì cũng giống Trần Sư nói hồi nãy đó, nếu quý vị thấy điều kiện tốt, quý vị muốn lại đánh để ngài đó không sao hết. Còn điều kiện không thuận tiện hoặc giả quý vị muốn tu thì quý vị tiếp tục tu. Hãy nhớ hòa thượng làm việc của ngài là giảng cho người, cho các hành giả người biết nghe, và đó là mục đích chính của buổi giảng. Mình làm bổn phận của mình là ngồi yên nhắm mắt và thiền tập, ai làm việc đó không có chi là vấn đề, không có chi là khó khăn cả. Bây giờ mình muốn lại nó nghe, mình không hiểu thì mình ngồi đó mình hành thiền. Còn bây giờ nếu như thực sự nói, nếu mình cảm thấy mình thích hành thiền ở nhà hoặc giả mình lên trên thiền đường ở trên mình hành thiền cũng không sao cả, không có cái chi mà gọi là lỗi trần, phải nhớ điều đó. Bây giờ có một cái bài khác cuối cùng nữa là vấn đề về tác ý. Đọc cái bài này và chúng ta sẽ chấm dứt trong vài phút nữa. Trang 124. Trang 126. Thưa thiền sư, con thấy khi mất chánh niệm, tâm suy nghĩ rất nhiều. Tâm đi miên man từ chuyện này sang chuyện khác. Nhìn tâm suy nghĩ dịu xuống. Có khi con thấy tác ý muốn tiếp tục suy nghĩ. Nhìn tác ý này, tác ý mất mới không nghĩ tiếp. Suy nghĩ đang mạnh, nếu mình ép mình chặn không cho suy nghĩ nữa thì sẽ bị căng thẳng. Đó là cái câu trình pháp là như vậy, là mình thấy là khi mà mất chánh niệm là tâm nó suy nghĩ rất là dữ. Và đây là một cái lý do mà các hành giả sơ cơ không thích. Vì thấy tâm suy nghĩ mình không ưa, mình muốn tâm yên. Mà thật ra mình không hiểu rằng đây là một cái hiện tượng tự nhiên. Thiền sư nói khi nhận ra tác ý này, hãy quan sát tác ý. Vì tác ý nó muốn suy nghĩ tiếp mà. Cái tâm nó đang muốn suy nghĩ tiếp. Tiếp tục quan sát, tác ý sẽ yếu dần và tâm sẽ bớt suy nghĩ. Đừng ép hay chặn tâm suy nghĩ. Nếu trí tuệ yếu, hành giả có thể quan sát trực tiếp tác ý như vừa mới nói. Ngược lại, trí tuệ mạnh, hành giả có thể quan sát tâm tham phía sau tác ý. Tại sao nó thích suy nghĩ? Đó, tùy theo cấp độ. Nếu mà mình chưa giỏi thì mình thấy có cái tác ý nó muốn suy nghĩ, hãy quan sát tác ý. Còn khi mà mình giỏi rồi là mình thấy sau cái tác ý này nó có cái gì đó, có cái động cơ nào thúc đẩy nó, có thể là tâm tham hay tâm sân. Thưa thiền sư, tâm con cứ lải nhải cái chuyện trình pháp đó, tâm suy nghĩ và suy nghĩ về chuyện trình pháp. Đúng rồi, đây là tâm tham, suy nghĩ làm sao trình pháp cho hay là chết cái chó rồi đấy. Vì mình trình pháp mà, khi mình trình pháp thì mình phải suy nghĩ, mà phải trình pháp cho hay nữa, là ông nói là chết. Hồi xưa tôi cũng vậy, đôi khi suốt cả tiếng đồng hồ ngồi thiền, tôi suy nghĩ cách thức trình sao cho thật chi tiết, trình sao cho rõ ràng mạch lạc. Và phần trình pháp của tôi đọc nghe rất thích, vì tôi đã suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ cái cách viết. Cô này cô nói, mà thầy dặn con đừng có suy nghĩ mà, trong khi trình pháp. Tại vì hồi đó tôi còn trẻ, tôi tu tập chưa kinh nghiệm chưa bao nhiêu, do đó tôi ngồi tôi cứ suy nghĩ về chuyện trình pháp à. Thành ra bây giờ quý vị mới thì quý vị cũng một thứ thôi à. Ai cũng phải qua cái cầu đó hết trơn. Thưa thầy, con bắt đầu thấy tâm suy nghĩ tưởng tượng đánh giá người khác. Khi thấy hay nghe gì, tâm suy nghĩ không tốt hay phán xét người khác, hoặc cho mình là hay là giỏi, con thấy không thích loại tư duy này vì chúng làm cho tâm mệt mỏi do sự có mặt của phiền não. Bây giờ con mới thấy tâm con nó suy nghĩ, nó tưởng tượng, nó đánh giá, nó xét đoán người khác. Mà khi mình mà cái loại suy nghĩ này mà nó khởi sanh là thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá là tại vì sao? Tại vì trong này nó có phiền não nữa. Thiền sư nói tất cả những suy nghĩ của phàm nhân đều là suy nghĩ phiền não. Hễ phiền não có mặt thì tâm không thể nhẹ nhàng thoải mái được. Vì vậy người ta có một cái câu nói rằng là cái phiền não đó nó làm cho hao mòn và kiệt quệ tâm mình đó. Sự suy nghĩ phiền não đó. Sự suy nghĩ phiền não làm cho hao mòn và kiệt quệ tâm của mình. Tear and wear your mind, tức là nó làm cho cái tâm của mình nó kiệt quệ, nó hao mòn. Con thấy tôi không thích loại suy nghĩ này vì chúng làm cho tâm quá mệt mỏi và sự có mặt của phiền não. Tất cả những suy nghĩ của phàm nhân như chúng ta, thực sự nói, đều là suy nghĩ phiền não không? Tại ra bất cứ quý vị suy nghĩ cái gì, quý vị tưởng là không phiền não mà toàn là phiền não trong không? Phiền não mà khi mà đã có mặt rồi thì không thể nhẹ nhàng thoải mái được. Hành giả bây giờ đã nhận ra tất cả những suy nghĩ bất thiện làm tâm khổ, nhưng nếu có thái độ không thích, bực bội với nó là tâm sân đó. Thưa thiền sư, có chuyện con làm, mới đầu con suy nghĩ thấy đúng, tốt, nhưng từ từ thấy ẩn phía sau là động lực phiền não, như làm cái gì để người khác thấy, để người khác có cảm tình, hay muốn người khác nghĩ mình hay mình tốt. Thiền sư nói thấy được động cơ bất thiện là rất tốt rồi đấy. Thường thường mình nghĩ rằng mình làm cái câu chuyện gì đó, là mình làm với thiện tâm mà mình nghĩ mình rất là cao thượng, mình rất là tốt. Nhưng mà thật ra là khi mình tu tập ra mình thấy rằng là mình làm một cái chuyện gì đó để cho người ta khen mình. Mình làm cái chuyện gì đó để cho thấy người ta thấy là mình hay, người ta kính mình, người ta khen mình, để cho người khác có cảm tình với mình, để cho người khác người ta... Và mình nếu mà mình cần nhờ cái gì là người ta cũng sẽ cho mình. Đó là một dạng những cái dạng tâm bất thiện, và thiền sư nói rằng mình thấy được như vậy rất là tốt, mà chỉ có người có tu mới thấy thôi. Còn bình thường là mình thấy mình hay, mình giỏi kìa lắm. Và cái chuyện này là toàn là tâm si không. Thôi được, chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.